Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 8 năm 2013. Hôm nay chùa chúng ta tổ chức lễ Vu Lan rất là vui. Tất nhiên là hôm nay lễ Vu Lan sẽ bắt đầu dường như vào 11 giờ thì phải. Các vị chịu khó ngồi đây cho tới gần 11 giờ thì chúng ta sẽ đi ra ngoài thôi. Thông thường mỗi năm mình cố tránh cái lễ Vu Lan lắm, tại vì Vu Lan ở đây, Vu Lan Sang Ga, Vu Lan Lộc Quyển, Vu Lan Mây Từ, Vu Lan ở Văn Thù, và không biết lễ Vu Lan mình nói cái chi. Và các vị hình dung rằng là mình vốn là người nghèo, có bao nhiêu chữ nghĩa đã nói trong những mùa lễ Vu Lan trước hết rồi, cho nên mùa lễ Vu Lan tới là mình mắc rầu trong bụng, không biết phải làm sao để tránh. Và không ngờ rằng là cái lịch sắp đầu năm của quý thầy đây lại trúng nhằm cái ngày này. Tới chừng quý thầy nói: thưa thầy, chủ nhật này lễ Vu Lan á, thầy nói về chủ đề Vu Lan. Mình cười cười nói mình đâu biết nói gì về Vu Lan đâu, thôi thay giùm mình đi. Thế rồi các thầy cười cười, cuối cùng thưa các vị mình phải có mặt nơi đây. Tất nhiên là mỗi năm chúng ta đều gặp nhau trong ngày lễ Vu Lan. Điều thứ nhất là mình nhìn cái sự rạng rỡ, niềm vui của các vị trong ngày Vu Lan, mình cũng vui lây. Điều thứ hai, chừng như là lễ Vu Lan nó liên hệ rất là mật thiết với ngày lễ mẹ, phải không? Ví dụ như văn hóa Mỹ thì có lễ mẹ, văn hóa Việt thì có lễ Vu Lan. Do vậy cho nên đạo tràng nào ngày lễ Vu Lan mình thấy các bà cũng đông hơn các ông cả. Các bạn biết rằng ngày lễ này dành cho mình hay sao, cho nên đa phần là mình để ý các đạo tràng là đạo tràng nào các bạn cũng đông. Và tất nhiên là đông tay kim cổ chi, thưa các vị, những câu chuyện về tình mẹ nó vô cùng cảm động, tình cha thì dường như hiếm hoi lắm. Mình đọc thử những câu chuyện hay viết về những người mẹ thì chừng như những cuốn sách người ta tập trung khoảng 1/3 là chuyện dành cho các ông cha thôi, và 2/3 thì dành cho các bà mẹ. Tất nhiên là mình nói một cách khiêm tốn đó, cho đúng ra thì tới 3/4 dành cho bà mẹ. Và rồi bài hát, bài thơ hay là đoạn văn gì khi nói đến tình mẹ người ta dễ chảy nước mắt, còn nói đến tình cha dường như người ta không có chảy nước mắt là mấy đâu. Lấy được nước mắt của mấy ông gì rất khó, lấy được nước mắt của các bà dường như nó dễ hơn. Và dường như cái chuyện này nó là cái quy luật vĩnh hằng trong đất trời này. Và nơi đất nước này, thưa các vị, đành rằng văn hóa không phải văn hóa Đông Phương. Thế nhưng mà những câu chuyện về tình mẹ cũng làm cho chúng ta bồi hồi và xúc động. Ví dụ như ở Trung Mỹ có một chuyện xảy ra là có một cô gái kia, cô rất là ngủng ngẳng. Cô lái xe đi đến nhà bạn bè, cô uống rượu rất là say. Trên đường về, cảnh sát họ thấy cái xe mà lạng quạng là họ lượm tiền thôi, họ bắt vô trong đồn. Thế rồi họ gọi điện thoại về nhà cho bà mẹ. Bà mẹ phải đến đưa con mình về. Và cái cơn say cho nên cô vật vã, cô ngủ cho tới mặt trời lên rất là cao, và hy vọng rằng là hôm nay mình nằm lì trên giường thế này thì bà già mình bả mắc đi làm, cho nên mình trốn được cái nạn bị bả cầm ràng. Bả lên lớp, nói theo cái từ Việt Nam đó là lên lớp, nói theo cái từ nhà chùa đó là tránh cái tình trạng bả tụng pháp hoa cho mình nghe mệt lắm. Các vị biết tụng pháp hoa chứ ha, quyển dày vậy nè, bà mẹ nào cũng có khả năng ngồi tụng cho con nghe hồi đó. Nghe tôi nói không được đi, không được làm gì khác hết đấy, ngồi nghe. giặt lỗ tai ra mà nghe cho tôi nói. Và cô gái này rất là thông minh, cô nằm lì cho tới trưa cô mới lăn qua lăn về. Và tới chiều xe xe đi xuống thì hóa ra bà già mình hôm nay bà không đi làm, bà ngồi lúc có canh này, bà chạy đường nào. Thế rồi bà kêu thấy ngồi đó, cô biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi. Thế mà cầm một cái gói tròn tròn như cái gói xôi mình có bị làm đây, bên ngoài bọc giấy để trước bàn, mở ra coi. Và cô vô cùng ngạc nhiên là thấy bà mẹ mình hôm nay tự nhiên sao thay đổi chiến lược. Mấy khi thì tụng pháp hoa, bữa nay không biết là cái trò gì đây. Cô hỏi chứ việc gì, thì bà mẹ nói con hãy mở ra rồi nhìn thấy. Thế cô mở ra cô thấy đó là một viên đá cuội thôi. Nói ý gì má để viên đá cho con? Bà nói con có biết không, viên đá này nó tới 1 triệu năm tuổi rồi đó. Con hãy đo cái mức độ niềm tin của mẹ. 1 triệu năm như thế mẹ mới mất niềm tin cho con gái của mẹ, con có biết không? Tuổi đá ngần nào thì lòng thương yêu và niềm tin của mẹ đối với con như vậy, con có thể thay đổi được cách sống của con mà. Nói hai câu thôi, chấm dứt. Thưa các vị, dù rằng cái cô gái kia rất là ngủng ngãng, nhưng mà nghe lời mẹ nói là lòng con tự nhiên mềm xuống, tự nhiên rã ra. Tất cả những cái bực bội về mẹ tự nhiên nó rơi hồi nào, mắt khát nước mắt chảy xuống lã chả. Con hứa mẹ con sẽ thay đổi, con sẽ không uống rượu, con sẽ không đi quá giờ để cho mẹ lo lắng, con sẽ có trách nhiệm về đời sống của con. Và thưa các vị, cái điều này nó rất là dễ xảy ra. Dù ta có bất hiếu đến độ nào, nhưng mà khi có những bà mẹ đang cả trái tim của mình phủ trùm sự thương yêu đến đời sống của con, lòng đứa con dù nó có ngỗ nghịch mấy, nó cũng mềm ra, nó rã ra, nó chảy ra. Đó là chuyện thứ nhất. Và kiếm câu chuyện nữa. Chuyện thứ hai nó xảy ra ở Bắc Âu thôi các vị. Ở cái vùng Bắc Âu, đời sống ở những vùng quê nó rất là khó khăn. Cho nên các cô gái quê muốn đổi đời thường thường mới ra thành phố kiếm công ăn, kiếm việc làm, kiếm tiền. Nhưng mà đâu phải ai rời quê hương đến thành phố rồi đều có thể đổi đời được. Và cô gái này thì rất là tội nghiệp, là cô rất là lận đận cho nên ra thành phố kiếm không có việc làm. Rồi cái mặc cảm của một đứa con mà bỏ nhà ra đi không một lời nói với mẹ, mặc cảm với xóm giềng mình ra đi mà rồi về mang cái thân không làm được nên danh nên phận thì rất là tủi, cho nên cuối cùng con đường xa đỏ nó mời gọi cô và trở thành một cô gái ăn xương ở thành phố để kiếm miếng sống qua ngày. Thế nhưng mà rồi cũng tội là cô cũng khó kiếm ra đồng tiền để nuôi thân mình, cho nên có những ngày ôm cái chiếc thau đi xin thức ăn bố thí của người ta, tức là những cái nơi ăn xin xã hội, giống như là những nơi chốn người ta nấu ăn người ta tặng cho, từ ở Mỹ người ta gọi là cái chi đó, những bữa cơm nóng của những nhà từ thiện giúp đỡ những người khó khăn. Thế là 5 năm đi qua, bà mẹ thương con quặn cả ruột, một hôm bà mới đánh liều và lên thành phố. Bà mới làm những cái tờ bích chương, tức là những cái tờ flyer, bà dán hết khắp những con đường ngõ hẻm, những cái tiệm ăn và những cái nơi chốn người ta phát cơm phần để cho những người thất nghiệp, những người cơ nhở. Thế rồi cô gái kia hình hài tàn tạ, đời sống khó khăn, một hôm cũng ôm chiếc thau bể ghé vô chỗ cái tiệm, chỗ cái nơi người ta bố thí những bữa cơm. Bất chợt cô nhìn thấy cái hình bà mẹ của mình già móm mém, da mặt nhăn, chụp in trên tường và ở dưới có một dòng chữ: mẹ mong con về lắm, con hãy về đi con, lúc nào mẹ cũng trông con về cả, con đừng giận mẹ. Và khi nhìn cái hình ảnh của bà mẹ ở nhà quê mòn mỏi trong mình và cái nụ cười già móm mém, cô tự nhiên ra lòng cô bồi hồi, cô quăng chiếc thau xin những người bạn cũng khó khăn như mình, vài đồng bạc đi xe bus về Và từ Bến Tre lộ bộ về rất là xa, cho nên về tới nhà thưa các vị 2-3 giờ khuya rồi. Thế rồi gõ cửa vậy, sao thấy cửa nó rất là nhẹ. Quá ra là cửa người ta mở từ bao giờ. Cô bé hoảng hồn không biết là có chuyện gì, có thể là mẹ mình có sự cố gì chăng. Lật đật chạy ào vô trong nhà, chạy đến bên giường, thấy bà già đang nằm đắp mền mà thở thoi thóp. Cái cô phục xuống: mẹ, mẹ có sao không? Tại sao nhà không đóng cửa? Bà bật dậy và ngồi cười mặt sáng như trăng, nói: con ơi, từ ngày con đi tới giờ cửa chưa bao giờ đóng. Mẹ mong con về từng ngày, cho nên đêm nào mẹ cũng mở cửa đợi con cả. Và thưa các vị, 5 năm đi qua như thế. Đó là những câu chuyện nó làm lay động lòng người. Tóm lại, thưa các vị, là văn hóa Đông Tây gì cũng giống nhau cả. Tức là đời sống của chúng ta, tôi có mặt giữa trần đời này, cái bài học đầu tiên về tình người, về sự thương yêu, về trái tim rộng mở, thậm chí là cái nền để xây dựng những nấc thang các vị bước vào đời sống tâm linh tu tập để nâng cao tâm thức, đạt đến sự từ bi, nó cũng xây dựng trên cái nền tảng căn bản, đó là lòng thương yêu của bà mẹ. Bà là người dạy cho ta cái lòng thương yêu ngay đầu đời. Tại vì thưa các vị, không phải dạy lúc các vị có mặt giữa trần đời, lúc các vị biết nói bi vô gọi tiếng mẹ, mà đã dạy các vị lúc còn là hạt máu nằm trong bụng của bà kia. Đặt một hạt máu vào trong bụng, đã chăm sóc nó bằng tất cả sự thương yêu, bằng máu của mình, bằng tâm thức của mình, bằng tình cảm của mình, rồi nó ra trần đời, tức là nó ra khỏi mình mẹ. Thưa các vị, từng tế bào của mẹ vỡ ra thành sữa để nuôi nó. Thế thì thưa các vị, cái bài học đầu tiên của một đời sống con người được xây dựng trên cái nền tảng thương yêu của những bà mẹ. Và hành tinh này chưa có một loài động vật được nào sinh con cả, phải không? Từ loài động vật bình thường cho tới loài động vật hoang dã, cho tới loài động vật cao cấp là loài người, chưa có một loài đực nào sinh con cả, chỉ có loài động vật cái thôi. Thế thì thưa các vị, dù cho khoa học tiến đến gần nào, thế nhưng mà không thể thay đổi được cái cấu trúc về thân sinh lý, về tâm lý của con người trên hành tinh này. Khi còn có con người trên hành tinh này thì tình mẹ vẫn còn được tôn trọng. Còn có con người, các bài học đầu đời dạy người ta để có được cái tính cách, để có được cái chất nhân văn, thưa các vị, đều từ bà mẹ sinh ra cả. Thế cho nên thưa các vị, không lạ lùng gì truyền thống của các tôn giáo, từ Kitô, Phật giáo, Hồi giáo, các tôn giáo lớn đều đặc biệt nói đến tình mẹ là như vậy. Rồi văn hóa Đông Tây kim cổ gì cũng đặc biệt đề cao tình mẹ là như vậy. Tại vì không có tìm được cái nguồn thương yêu nào khác nuôi dưỡng đời sống ta, làm thành nhân cách của con người bằng cái tình thương đầu đời của người mẹ. Các vị nhìn coi là tất cả những em bé có mặt dưới trần đời này, cái từ đầu tiên tập nói nó là từ mẹ, phải không? Mom, mẹ, mama, vân vân. Tức là ngôn ngữ trên hành tinh này, ngôn ngữ nào cũng cái phát âm đầu tiên là cái từ mẹ đi ra trước. Điều này rất là rõ ràng thôi. Cho nên nhân ngày lễ Vu Lan gắn liền với ngày báo hiếu, gắn liền với ngày cài hoa hồng, để tri ân những người đã sinh ra ta là như vậy. Thế rồi mình có thể nhìn lại ý nghĩa thứ hai của lễ Vu Lan nữa để thấy điều này. Thưa các vị, là ý nghĩa thứ hai của lễ Vu Lan đó là ngày cầu siêu. Tại sao có cái lễ cầu siêu nhân ngày lễ Vu Lan thế này? Đời sống chúng ta có khi mình để cho tình thương của mẹ trôi qua mất, tức là người đã thành thiên cổ rồi, mình đã ân hận, chưa làm được gì. Có khi cả một đời ngược xuôi, chuyện phải quấy, chuyện tiền nong, chuyện tình cảm, chuyện vợ chồng, chuyện con cái, Rồi thế chừng bất thời một hôm mình nghe rằng bà bệnh, rồi bà ra đi lặng lẽ trong một ngôi nhà dường như không ai biết tới cả, nhắc lỡ nơi đất Mỹ này. Thưa các vị, là cái văn hóa đất nước này khi con cái lớn và có gia đình rồi thường ở riêng, và cha mẹ thì ở một mình. Nếu may mắn thì bố và mẹ còn song thân, chúng ta còn, thì đó là một điều may mắn. Rủi ro thì mẹ chết trước là một rủi ro lớn nha. Rủi ro thứ hai là nếu bố mình mất mà còn một mình bà mẹ, thì thưa các vị, có khi những bà mẹ mà mang cái chất văn hóa Việt Nam thì có thể còn làm phiền con cái, nay gọi đi mai gọi về. Nhưng mà nếu những bà mẹ mà đã nhiễm chút ít văn hóa Mỹ rồi, thì thưa các vị, họ rất ngại ngần về cái chuyện làm khó con cái mình. Họ không hề bận biểu kêu gọi gì con cái cả. Thậm chí đến một hôm nào, ba bốn hôm thì các vị chợt nhớ, thì có khi bà đã ngủ sát từ trong nhà bao nhiêu lâu rồi. Và cái tình trạng này nó rất là dễ xảy ra đối với cộng đồng người Việt của chúng ta ở nơi đây. Đa phần thế hệ thứ hai của người Việt, thưa các vị, mình chưa thể nhập được vào cái văn hóa Mỹ. Tức là có thể đưa bố mẹ mình tự nhiên đi vô nhà dưỡng lão, vô trong được sinh hoạt, và mình cũng không thể ở chung với bố mẹ mình. Tức là cái giai đoạn chuyển tiếp giữa văn hóa Việt và Mỹ mình nó đang mập mờ. Do vậy cho nên thưa các vị, dễ xảy ra cái tình trạng là mình rất là thờ ơ đối với đời sống của bố mẹ tuổi già. Nhất là những bà mẹ càng ngại làm khó khăn con cái, thì bà ít có làm phiền các vị, không có kêu réo các vị, thì sẽ lâm vào cái tình trạng là ta tự nhiên bị đẩy vào cái chuyện bất đắc dĩ là hơi bất hiếu một chút. Gọi cái từ hơi hơi thôi chứ không dám gọi nhiều, tại vì có thể là mình quên nó thôi chứ chưa phải là bất hiếu. Hơi bất hiếu thì chuyện gì xảy ra? Thưa các vị, là chuyện tiền, chuyện gạo, chuyện tiền bill, tiền bổng, mà ta có ngàn vạn việc vinh vào cái cớ đó để không có thể một tuần về thăm bà một lần, hoặc là tối tối gọi điện thoại thăm bà một lần. Rồi đến lúc bà chết còng queo mấy ngày, người hàng xóm láng giềng gõ cửa và mở cửa ra thì thấy ra người đã lạnh. Lúc đó thì mình vô cùng ân hận. Và có ngàn vạn cái điều xảy ra như thế để cho những người con trên đất nước này hoặc là ở Việt Nam ân hận. Thông thường bố mẹ ta còn, ta không thấy cái chi mà xót xa, không thấy cái chi nó làm ra rứt lòng mình cả. Nhưng mà người mất rồi thì các vị sẽ thấy có nhiều cái ra rứt nó xảy ra thôi. Mẹ mất hay bố mất rồi, mình nhìn lại cả một cái chuỗi dài, dường như mình có đôi điều xử sự rất là vụng về, làm tổn thương bố mẹ vân vân. Và cái tình trạng này thưa các vị, khi nó xảy ra rồi thì cái điều người ta làm để làm vơi đi ít nhiều, đó là vào những cái ngày lễ tiết Vu Lan, thông thường mình đem hết tấm lòng hiếu thảo của mình để hồi hướng những công đức lành mình tạo cho người thân của mình. Thế cho nên phía sau của cái lễ bông hồng cài áo, đó là lễ cầu siêu cho những hương linh của người thân, đó là bố mẹ ta, ông bà cụ kỵ của ta, vân vân. Và cái điều này thưa các vị, nó không phải là một lễ hội bình thường, mà nó đã thành cái phẩm chất văn hóa của người Việt. Từ xưa người ta đã có những câu ca dao là dù ai buôn bán trăm bề, dù ai buôn bán ngược xuôi, ngày rằm tháng bảy Vu Lan phải về gì đó. Cái câu ca dao tôi không nhớ chính xác, nhưng mà trải dài trong cái dòng văn học Việt Nam, thưa các vị, rất là nhiều cái câu ca dao nói lên cái điều tháng bảy là ngày Vu Lan, là ngày lễ hội, ngày xá tội vong nhân. Thế cho nên nó hình thành được hai điều. Cái điều cài bông hồng để tưởng nhớ rằng mình còn mẹ thì nó mới xảy ra từ thập kỷ 60 về đây. Còn cái lễ hội Vu Lan cầu siêu cho người thân thì thưa các vị, nó đã xảy ra từ lâu lắm rồi trong quá khứ. Nó đã hình thành cái nét văn hóa rất là Việt Nam. Thế cho nên trên đất nước này, thưa các vị, bình thường thì chúng ta thấy có khi các già lam tự viện thì không có bao nhiêu Phật tử đến, nhưng mà ngày lễ Vu Lan Thì thưa các vị, rất là đông là như vậy. Ít nhiều gì ta cũng còn cái trách của Việt Nam. Cho nên nhớ về ngày này để hồi ức về công ơn sinh thành của các bậc bố mẹ. Đó là điều thứ nhất mình gửi đến để cho các vị có một cái ý thức về ngày lễ Vu Lan. Ý nghĩa thứ hai, thưa các vị, nó có cái gốc rễ rất là sâu trong truyền thống đạo Phật. Ngày này được gọi là ngày Mục Liên cứu mẹ, phải không? Tại sao? Thưa các vị, cũng giống như ta, Mục Liên lúc đương thời ngài là một người xuất gia theo chân Đức Thế Tôn hành trì chánh pháp, không thể phụng dưỡng mẹ được, và không có một bà mẹ nào không cảm thấy mất mát khi đứa con mình nó đi tu cả. Không biết tôi nói điều này có đúng không, nhưng mà tôi nhìn tự thân tôi nói thôi. Ngày đầu tiên tôi xin phép bà cụ tôi đi tu, bà khóc như nắm ma ở nhà. Rồi ai cũng biết một cái điều rất là đơn giản, đó là nhất nhân hành đạo cửu quyền thân. Tức là có một đứa con đi tu là cả dòng họ gia đình có phước, ai cũng nói thế. Thế nhưng mà thưa các vị, cái điều kỳ lạ là người ta thấy một cô gái cạo tóc xuất gia rồi thì thiên hạ hè nhau khóc. Không tin tôi, bữa nào có ai phát tâm xuất gia, các vị thấy mái tóc đen rơi lả tả thì các vị khóc ngay à, dù không bà con dòng họ chi. Lạ là như vậy. Các vị đã gặp tình trạng này chưa? Sao kỳ vậy? Rất là lạ, và tôi chứng kiến 100 trường hợp đều như nhau. Dù người đó không bà con chi, nhưng mà nhất là thấy người càng trẻ mà xuất gia thì thiên hạ hè nhau mà khóc giùm thôi. Khóc ké người ta, bố mẹ người ta khóc thì đã đành, nhưng mà mình không bà con chi mà cũng khóc mới lạ. Và cái điều ai cũng hiểu đó là một người đi tu thì thưa các vị đem lại nhiều phước lành cho rất nhiều người ấy chứ. Thế mà rồi khi thấy một người tu thì họ đều khóc. Đó là nói chuyện người xa lạ. Còn chính bản thân cái bà cụ nhà tôi thì thưa các vị, tưởng chừng như bà chết tới nơi mà khóc đến nỗi như vậy. Thế rồi mình nhìn lại ngày Mục Liên, ngày Xá Lợi Phất cũng vậy. Ta hình dung rằng là ngày Xá Lợi Phất ngài đi tu rồi thì bà mẹ của ngài thù luôn cái Đức Thế Tôn. Mà gặp bất cứ ông sa môn nào thì bà chữ tan nát hết. Tại vì Xá Lợi Phất đi tu rồi giận em gái đi tu, em trai đi tu, rồi cháu đi tu nữa, cho nên mà giận vô cùng mà chửi ngài Cụ Đàm không còn nước non gì kể. Rồi mẹ ngài Mục Kiền Liên cũng thế, giận quá đi, tức vô cùng. Tại vì gia đình giàu có, sinh ra một người con thì ai cũng mong muốn rằng gần nhất là chi, kế thừa gia nghiệp. Thứ hai là phải có cháu nội để mong chứ. Ông con trai to lớn kỳ vĩ như thế rồi ông sẽ đi xuất gia, ông bỏ tu mình thui thủi và đi tu theo Phật thì thưa các vị, có khi 10 năm chưa ghé về nhà đi thăm. Chứ có phải như bây giờ mình cầm cái điện thoại lên cái mình gọi được đâu, ngày xưa đâu có điện thoại. Do vậy cho nên bà giận vô cùng, và từ cái giận rồi bà khởi tâm quỷ bán tam bảo Mã Lị Chư Tăng. Và Mã Lị chưa đã nư cho nên lại làm cơm rồi trộn thức ăn mặn vô, xí gạt vân vân, nghĩa là đủ cách để quỷ nhục tam bảo. Do vậy cho nên cái tội bà nó đủ lớn để cho bà đọa lạc. Và thưa các vị, mình giải thích thêm một điều để cho các vị nhận ra điều này. Kỳ thật là nó có hai sự đọa lạc. Cái sự đọa lạc mà chúng ta hiểu một cách thông thường đó là chết rồi mình mới rớt xuống cảnh giới xấu mới đọa lạc, phải không? Nhưng mà thưa các vị, chưa cần các vị chết mới đọa lạc. Ngay đời sống này các vị mà căm giận là đọa lạc rồi đó. Khi lòng mình mà nó tràn đầy giận dữ, bất an, thù ghét thì các vị đang đọa vô cái địa ngục đốt cháy đó chứ, có phải là tốt lành chi đâu. Hãy hình dung rằng khi mình giận ai thì tâm thức mình nó như bốc cháy đó. Có bốc cháy không? Bốc cháy thiệt. Chưa nói đến chuyện là những người già mà giận một ngày chừng 5-3 lần thì các vị tự sát tới nơi. Tại vì cao huyết áp mà giận thì có thể bị tai biến đi chơi ấy chứ. Thế nhưng mà ta cũng có gan làm chuyện đó mỗi ngày cũng hay. Thế thì có hai sự đọa thưa các vị. Đọa cuối đời rớt vào cảnh giới u ám, đó là một việc tất nhiên. Còn cái đọa hiện tiền khi ta căm phẫn, ta thù ghét, ta giận dữ, ta bực bội tức tối, thì thưa các vị, ta cũng đang bị giam nhốt trong một cái loại địa ngục thiêu đốt chính tự thân ta. Hãy nhìn lại tâm mình biết điều này. Chứ các vị đừng nghe tôi nói thì tin. Các vị thử nhận diện cái lúc mình giận, lòng mình nó ra làm sao. Mình thù ghét, lòng mình nó ra làm sao. Mình cay đắng, mình ganh tị với người, lòng mình nó ra làm sao. Rồi lúc mình thanh thản, lòng mình tràn đầy yêu thương, lòng mình rất là rộng rãi, rất bao dung, nhìn thấy mọi người bằng cái niềm tri ân, thì các vị thấy thênh thang, nhẹ tên và lòng tràn đầy hạnh phúc. Thì các vị thấy là thiên đường hay địa ngục có mặt nơi tâm thức của các vị hiện tiền, chứ không có đợi chết rồi mình mới rớt xuống cảnh giới nọ hoặc sinh về cảnh giới kia gì cả. Ngay bây giờ, ngay ở đây, nhìn thân tâm mình để biết điều này. Thì cái tình trạng mẹ của Mục Liên là như vậy. Bà rớt vào cảnh giới rất là tối tăm. Thế rồi khi ngài Mục Kiền Liên biết mẹ mình đã mất rồi, ông rất là lo sợ. Tại vì đương thời bà đã khởi tâm đố kỵ thù ghét Tam Bảo, và tình trạng như thế này mang cái tâm thù hận ngay hiện đời đã khốn khổ. Thế rồi chết thì theo cái nghiệp của tâm thức hiện đời nó rớt vào cảnh giới như vậy thôi. Và thưa các vị, cái điều này mình đã giải thích nhiều lần. Tâm ta như thế nào thì ta sinh về cảnh giới như thế ấy. Tâm lành thiện ngay hiện tiền thì các vị đi quanh quanh, các vị kết bạn với những người lành thiện. Tâm các vị nó tràn đầy giận dữ, tràn đầy thù hận thì các vị đi quanh quanh, các vị tìm cái người nó cùng một cung bậc tâm thức như thế, các vị chơi thân. Hay một cái ví dụ dễ hiểu là tâm thức của mình nó thích casino thì đi quanh quanh ai mà casino thì mình thích thôi. Mình kết bạn rất dễ, tại vì sẽ đi chung với nhau một xe cho nó dễ, ngồi với nhau một bàn kéo máy cho nó tiện thôi, chứ không có gì lạ. Chuyện đó là tự nhiên. Thì tâm thức thế nào sinh về cảnh giới như thế ấy. Cho nên bà rớt về cái cảnh giới rất là tối tăm, rất là tội nghiệp. Khi một Kiền Liên dùng thần thông thấy như thế rồi, ông ấy bưng bát cơm xuống, thấy mẹ chịu đói khát, đầu đội chậu máu, ngồi trên bàn trong. Ông thương quá, ông bưng bát cơm xuống để cho mẹ ăn. Nhưng mà thưa các vị, cái tâm thức của mình nó giam nhốt đời mình, chứ không phải ai gây nên cái cớ sự này cả. Cho nên khi đưa bát cơm thì cái tâm tham nó liền sinh khởi, và tâm tham sinh khởi thì thức ăn nó trở thành lửa ăn không được, bị đọ vào cái lớp ngạ quỷ. Thế rồi ngài không biết phải làm sao, đành phải khóc về bạch với Đức Thế Tôn. Thế Tôn nói ông phải cầu thần lực của mười phương chư tăng mới có khả năng giúp được mẹ ông thoát được cảnh khổ. Thế là Mục Kiền Liên mới cúng dường đảnh lễ chư tăng, mong chư tăng gửi năng lượng lành hộ niệm cho bà. Và thưa các vị, sau đó thì chư tăng cùng tụng kinh, cùng hồi hướng công đức lành để hộ niệm cho bà, thì bà mới thoát được cái kiếp đọa đài ngạ quỷ, sinh về cảnh giới chư thiên. Thế là mình hiểu làm sao về cái tình trạng này. Thưa các vị, điều thứ nhất là thế này. Điều thứ nhất là cái khả năng hóa giải nghiệp ngạ quỷ xấu xa nó không phải xảy ra từ cái năng lực bên ngoài của chư tăng không, mà nó còn xảy ra nơi tự tâm của bà. Do vì khi bà thấy con của mình chí thành đảnh lễ chư tăng, tác bạch những lời vô cùng dễ thương, và đem của cải đã có cúng dường, và nói đây là của mẹ con cúng dường cho quý thầy, mong rằng với công đức lành này bà được siêu thoát khỏi cái nghiệp ngạ quỷ. Thì bà thấy ồ, hóa ra là dù ta đã mất nhưng mà con của ta thay ta làm bao nhiêu việc lành. Bà khởi tâm lành theo, thưa các vị, chứ không phải là cái phước lực này hay là công đức của chư tăng có thể thay đổi nghiệp của người kia. Người kia họ phải tự thay đổi nghiệp của họ bằng tâm thức của họ chuyển. Tâm mà chuyển thì nghiệp nó chuyển, tâm mà chuyển thì hoàn cảnh sống nó chuyển theo. Thưa các vị, mọi thứ nghiệp giữa trần đời này nó đều xảy ra từ nơi tâm thức của các vị. Đó là cái nền để tạo nghiệp ạ. Mà cái nền tạo nghiệp mà mình chuyển thì thưa các vị, cái chuyện tất nhiên đó là nghiệp bên ngoài nó chuyển theo, đời sống nó chuyển theo, hoàn cảnh chuyển theo, vân vân. Nghiệp tật bệnh cũng thế. Có khi nó không phải xảy ra từ môi trường đời sống hay là từ những điều kiện bên ngoài, mà nó xảy ra từ nơi tâm thức của các vị. Chuyển được tâm thì nghiệp tật bệnh nó cũng chuyển, chuyển được tâm thì nghiệp xấu ác đọa đài nó cũng chuyển. Thế cho nên cái việc mà Ngài Mục Liên cứu mẹ đó, chúng ta đừng nghĩ rằng là cái lực của chư tăng bên ngoài hay là cái lực của Tam Bảo bên ngoài, mà cái điều này sâu xa đó là cái năng lực tác động để cho chính nhân giả, tức là chính cái người bị đọa đài kia, tâm của họ nó thay đổi, nó chuyển hướng từ cái trạng thái tâm buộc chặt, thù hận, căm ghét, khổ đau, mở ra tràn đầy yêu thương, tràn đầy vị tha, tràn đầy kính trọng Tam Bảo. Thế thì nó chuyển được từ nơi tâm, cho nên nghiệp bài chuyển theo, và ngay tức khắc mà thoát được cái kiếp đọa đài của ngạ quỷ, sinh về cảnh giới siêu thiên là như vậy. Thế là mình kể thêm câu chuyện ngắn để các vị thấy tâm của mình nó đổi được nghiệp. Một nhà sư nào người Sri Lanka, ông viết câu chuyện này lâu lắm rồi, người ta dịch từ trong cái tờ Vạn Hạnh hồi xưa đó. Mình đọc và sau này mình thấy các thầy cũng hay trích, nhưng mà mình nhớ rằng câu chuyện đó nó có từ xa xưa. Một hôm Đức Thế Tôn đang đi kinh hành trên cõi Niết Bàn. Người ta dùng cái đó ví dụ cho dễ hiểu nha, chứ không phải cõi Niết Bàn là một nơi chốn đâu. Và Ngài vô cùng ngạc nhiên là thấy có một cái con nhện nhện, nó buông một cái sợi dây tơ nhện, nó từ thiên giới xuống cái địa ngục 18 tầng á. Ngài kinh ngạc, không biết con nhện nhện này nó làm cái chi. Người nào ở dưới địa ngục 18 tầng mà nó phải buông tơ nhện xuống để nó cướp. Thì Ngài dùng tuệ giác quán chiếu thì hóa ra có một cái tên cướp của giết người cùng hung cực ác. Và trên con đường ăn cướp của hắn, hắn đang đi, hắn chợt thấy có một con nhện nhện đang dưới chân của hắn, nếu hắn dậm là nó chết. Cho nên hắn vội vàng né cái chân văng bên. Giết người thì giết người như ngoé, nhưng mà với con động vật đó, tại sao mà tự nhiên nó khởi một chút tâm từ bi nó không giết. Do vậy cho nên cái ơn lớn là tới lúc hắn đọ xuống 18 tầng đó, thì con nhện nhện nó mới thả một sợi tơ nhện xuống để cứu anh ta. Và sợi tơ nhện lóng lánh từ trên thiên giới buông xuống, anh chàng là người thấy đầu tiên. Tại vì con nhện nó thả ngay trước mặt anh mà. Cái anh mừng vô cùng đó, lần này người ta thoát được cái chốn ngục tù giam hãm. Thế rồi anh nắm sợi tơ nhện, anh leo lên, leo lẹ làng, leo rất nhanh. Thế rồi lên được nửa chừng, tức là sắp thoát được ngục đọa đài, nó cảnh giới u minh rồi. Cái chợt nghe ở dưới chân mình sao nó đung lai đưa qua đưa về. Nhìn xuống là thấy lúc nhúc những tên tội phạm, nó cũng bắt chước mình để leo lên nữa. Anh nói ôi trời, cái sợi tơ nhện có ngần này mà nhiều đứa như thế này nó leo lên thì cái nước mà đứt dây tơ nhện thì ta còn đâu con đường sinh lộ. Thôi được, ta đợi cho mi lên tới gần đây, ta đạp cho mi rớt xuống hết cho biết. Và thưa các vị, vừa khởi tâm thôi, thế thì tơ nhện nó đứt từ phía trên, nó đứt rớt xuống trở lại 18 tầng địa ngục. Câu chuyện rất là hay. Hay chỗ nào? Hay chỗ nào? Khi khởi tâm là thưa các vị là nghiệp nó liền vận hành, nó đọa đài ta vào cái cảnh y như tâm thức ta đã sinh khởi. Tâm khởi là làm sao thì chúng ta sinh vào cảnh giới y như vậy. Các vị hãy sợ đi là vừa, đừng có nghĩ là tôi suy nghĩ ác thôi chứ tôi đâu nói ác. Không, suy nghĩ ác là tội. Đừng nghĩ là tôi chỉ thù ghét người ta thôi chứ tôi đâu ghét thiệt đâu. Thưa các vị, thù ghét là đã tạo nghiệp rồi. Rồi mình giải chi tạo nghiệp xấu? Giải chi tạo nghiệp xấu? Tại vì khi các vị tạo nghiệp thì nó đi quanh một vòng rồi nó trở về ai? Nó đâu có chạy được tới ông A mà B nào đâu. Các vị khởi nghiệp thì nó trở lại các vị chứ. Các vị nói một lời dễ thương thì lời đó nó đi quanh một vòng nó trở lại. Các vị làm một việc dễ thương thì việc đó nó đi quanh một vòng nó trở lại. Trời đất rất công bằng nha. Cái gì các vị tặng cho nhân thế, tặng cho đất trời thì đất trời trả lại gấp hai lần. Cho nên thưa các vị, nghiệp sinh ra từ tâm thức. Tâm vừa khởi là cái sợi tơ ống ánh cứu sinh mạng ta liền đứt là như vậy. Chỉ cần khởi một ác niệm thôi là con đường sinh lộ bị đứt liền. Thế thì thưa các vị, cái chuyện chúng ta trở lại đó là một thiền liên cứu mẹ. Không phải thần lực của chư Phật, không phải thần lực của chư Tăng, không. mà thần lực của chư Phật và chư Tăng đánh động vào tâm thức của mẹ bà, chuyển tâm từ cái tâm chật chội, thù hận, ghét vơ, mà chuyển nó thành từ bi, thành yêu thương, thành kính trọng, vân vân. Cho nên bà tự đổi thay nghiệp chính mình, thoát được cái kiếp ngạ quỷ, sinh về cảnh giới chư thiên là như vậy. Thế cho nên chúng ta ngày lễ Vu Lan thì có nhiều ý nghĩa. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là cài bông hồng tưởng nhớ rằng ta là người may mắn còn bố mẹ hiện tiền. Và nếu các vị biết cái bài bông hồng cài áo thì các vị thấy nó rất là hay, phải không? Mẹ là gì đó? Tôi nghĩ chắc chút xíu các thầy sẽ hát cho quý vị nghe. Mẹ là dòng suối ngọt, mẹ là nải chuối vùng cao gì đó. Đại khái người ta dùng rất là nhiều mỹ từ để nói về mẹ. Rồi ý nghĩa thứ hai là chúng ta tri ân những bậc sanh thành đã từng vì ta đổ mồ hôi sôi nước mắt mà ta chưa có dịp báo đền. Thế thì ý nghĩa thứ ba, thưa các vị, cái ngày này đối với trong đạo Phật đó là ngày giải chế của chư Tăng. Sau 3 tháng an cư kiết hạ, chư Tăng đã tu tập tịnh nghiệp, cho nên ngày này cư gia Phật tử đến để cúng dường gần gũi và nghe đạo lý của các thầy truyền đạt. Và ngày xưa, thưa các vị, trong cái thời Đức Phật tại tiền, cái truyền thống đạo Phật có điều vô cùng hay, đó là ngày lễ tự tứ an cư xong và cư gia Phật tử mà ăn tân gia làm bất cứ lễ lượng chi mời chư Tăng cúng dường rồi, thì cái việc vô cùng quan trọng phía sau cúng dường là cái chi, các vị biết không? Thưa các vị, ngoài cái chuyện chư Tăng thọ nhận phẩm vật của các vị cúng dường, chú nguyện hồi hướng công đức lành cho các vị, còn có một phần vô cùng quan trọng là những buổi thuyết pháp, có khi từ xế cho tới ban đêm à. Và cái phần nó vô cùng quan trọng. Còn bây giờ chúng ta cứ nghĩ rằng mình làm cái việc là cúng dường xong rồi và quý thầy hồi hướng phục nguyện cho ba điều bốn chuyện gì đó, cái rồi thôi ăn một bữa cho ngon cái rồi về. Nhưng mà thưa các vị, cái đó nó chỉ phần đầu của công việc người Phật tử thôi nha. Phật tử ngày xưa, thưa các vị, như dòng họ Sakya kết được một cái giảng đường vô cùng lớn, mời Đức Thế Tôn và Tăng Đoàn về để làm lễ khánh thành. Cũng giống như chúng ta giờ vậy, mời về làm lễ khánh thành. Và cúng dường chư Tăng xong rồi thì cư gia Phật tử, tức là những người dòng họ Thích Ca, ngồi đầy cả giảng đường hết. Đức Thế Tôn ngồi giảng pháp. Mình hình dung rằng ông cụ ngồi và lớn tuổi rồi, cho nên ngồi một chút ông cụ đau lưng. Ông cụ nói: Mục Liên, thay ta giảng pháp cho các vị Sakya này nghe, tức là các vị dòng họ Thích Ca nghe pháp. Giảng từ xế cho tới tối, cho tới đèn lên rồi thầy trò mới giả từ cư gia Phật tử đi về tinh xá để tọa thiền nghỉ qua đêm. Thì các vị thấy là lễ hội Vu Lan, cái phần quan trọng ban đầu đành rằng rất là cần thiết, đó là lễ bông hồng là một nè, làm chi nữa, cúng dường trai tăng là hai nè, tụng kinh là ba nè, vân vân. Nhưng mà cái phần vô cùng quan trọng đó là buổi chiều của ngày lễ, đó là buổi giảng pháp của các thầy, đó là truyền thống của Phật giáo từ quá khứ ạ. Thế là bây giờ, thưa các vị, với cái điều kiện văn hóa của chúng ta nơi đây thì chúng ta không cho phép mình làm điều này, nhưng mà đó là những điều gợi ý để các vị thấy là ngày xưa thời chánh pháp hưng thịnh đó, chư Phật tử trọng pháp rất là nặng, có tấm lòng cầu pháp, có tấm lòng học pháp, có tấm lòng nghe pháp, có tấm lòng tu tập. Còn chúng ta bây giờ thì chúng ta vinh vào những cái điều kiện là nào là tiền bill, nào là tiền bổng, nào việc đi làm, cho nên chúng ta lăn xăng một ngày rồi trông cho nó qua rồi chạy về. Nhưng mà thưa các vị, cái lợi ích rất lớn đó là sau những kỳ lễ hội là những buổi giảng pháp của chư tôn đức nó vô cùng quan trọng. Mình được biết ở nơi đây khóa tu chúng ta có mặt chỉ như 10 ngày và chừng như là chưa có một chùa nào tổ chức nhiều khóa tu như Phật tổ cả. Lễ Giới Di Đà, lễ đản sinh Đức Thích Tôn, lễ Vu Lan, Và dường như trước Tết nữa thì phải không? Rằm tháng 10, rằm tháng Giêng, rằm tháng 7, ba kỳ hay sao đó. Và xem ra thì nơi đây là các Phật tử no pháp chứ có phải đói pháp đâu. No hay đói? Quá no nữa chứ không phải no, quá no. Và mong rằng thưa các vị là cái sinh hoạt tu tập và nghe pháp nơi đây các vị duy trì và giữ gìn như thế này, đó là điều thứ ba mình chia sẻ để các vị thấy là lợi ích của lễ Vu Lan nó đi qua nhiều phần như vậy. Ý nghĩa lễ Vu Lan nó có những nét rất là đặc thù như vậy. Và tối thiểu thì những người Phật tử chúng ta cũng phải biết những điều này để chúng ta giữ gìn cái sinh hoạt tu học của chúng ta. Thế là điều cuối cùng, ở trong đây có một cái vị thiền sư Việt Nam nói vân vân là mình dở này đọc cho các vị nghe. Mình mới lật sách ở trên thư viện của thầy trụ trì. Vào cái thời Lê, tôi nghĩ chắc các vị còn nhớ, có một vị thiền sư tên là Ngài Tông Diễn, hiểu là Chân Dung. Ông sinh vào 1640 và 1711, đời thứ 37 của Tông Tào Động. Và nếu ai là những người đã từng du lịch đến đất Bắc, ghé là chùa Què Nhai thì biết vị sư này. Và có một lần mình đọc trong một cái thông tin thì người ta nói rằng trên hành tinh này duy nhất chỉ có đất nước Việt Nam có một cái tượng Phật vô cùng lạ lùng, đó là một ông vua quỳ để Đức Thế Tôn ở trên lưng như thế này. Đây là một sắc thái đặc biệt nhất mà chỉ có đạo Phật Việt Nam mới có, chứ chưa có một đạo Phật Trung Hoa, Hàn Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Tích Lan, Lào vân vân, chưa có quốc gia nào có hình ảnh như thế này. Một vị hoàng đế quỳ để tòa ngồi Đức Thế Tôn trên lưng của mình. Cái nguyên cớ xảy ra đó là vào thời Lê Hy Tông. Không biết vì lý do gì, có lẽ là lúc bấy giờ đạo Phật rất là suy thoái, đời sống chư tăng phạm hạnh nó không có đủ để chinh phục các vị lãnh đạo đất nước đương thời hay sao. Cho nên nhà vua ban một cái sắc lệnh rằng các vị sư tăng không được phép lai vãng trong thành phố Hà Nội, tức là thành phố Thăng Long ngày xưa đó. Các ông phải rút trong núi cao rừng vắng, ông nào mà lén phén về thành phố mà ôm bát khất thực đi xin, hoặc là có bóng dáng áo nâu thì ta sai quan hình bộ bắt nhốt tù. Và chư tăng thưa các vị bị đuổi ra khỏi cán Già Lam tự viện lớn ở trong thành phố Hà Nội thời đó. Thế là Ngài Tông Diễn này là một vị sư rất là đạo hạnh, Ngài nghĩ rằng Phật Pháp đến hồi suy mạc như thế này rất là tội, cho nên Ngài đơn thân một mình dạo thành phố Thăng Long và quẩy túi đi xin tiền về xây dựng chùa cho ngon rồi đó, không ngán gì lĩnh vua ấy. Thế là quan Đề Hình gặp lượm ổng liền, nói ông khinh thường lĩnh hoàng đế. Ông có biết rằng là hoàng đế ra lệnh là không được lén phán về thành phố này, thế mà ông còn nghiễm nhiên chẳng những đi nhẫn nhơ mà còn xin tiền để về làm chùa nữa là sao? Ông nói thú thật với ngài, tôi có một viên châu vô cùng xinh đẹp muốn về dâng cho hoàng đế, cho nên làm cái cớ này đó thôi, chứ tôi đâu phải là người cần tiền. Quan Đề Hình nói ông đưa tôi mang vô tôi dâng cho hoàng đế. Nói không, đây là một viên minh châu cực kỳ xinh đẹp và giá trị lớn vô cùng, cái bàn tay phàm phu tục tử của ông thì không thể cầm cái viên châu này được. Về nói hoàng đế, kêu một tên trai giới 7 ngày tắm gội sạch sẽ ra đây đón nhận cái viên châu ta dâng cho hoàng đế. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, không được vậy thì cho ta trực tiếp gặp hoàng đế ta dâng châu. Quan Đề Hình về tâu với hoàng đế, hoàng đế đó thôi được, kêu cái tên nhà sư khố rách áo ơn đó, đợi ta sẽ sai người ra để đón nhận viên châu. Thế rồi Ngài Tông Diễn nhà ta mới thảo một cái tờ sớ trình bày những cái nét văn hóa đẹp đẽ và những cái công ích đạo Phật đã đóng góp cho quê hương Việt Nam từ quá khứ tới bây giờ. Tại sao hoàng đế lại ban một cái sắc lệnh giống như là quỷ diệt Phật Pháp như vậy, và viết một tờ sớ xong đựng trong một cái tráp niêm phong đàng hoàng và giao cho Quan Đề Hình, đây là viên châu tặng cho hoàng đế. Thế rồi mang vô hoàng đế cầm lên thì nhẹ tên, đâu có thấy châu ngọc gì đâu. Mở ra thì hóa ra đó là một tờ sớ Rồi kêu một người đọc sớ cho ông nghe. Hoàng đế: ồ, quá ra lâu nay ta lầm lẫn, thì ra là đạo Phật vô cùng trí tuệ, vô cùng từ bi, và đã từng giúp nước, đã từng lợi ích cho dân, đã từng có những vị thiền sư trong quá khứ mở nước và dựng nước. Cái công trình đóng góp đạo Phật và sư tăng không phải nhỏ. Thôi được, ta bằng lòng hủy cái lệnh mà ta đã ban ra cấm chỉ sư tăng hành đạo. Thế rồi ngài sau đó thể hiện cái lòng một vị hoàng đế khi cảm nghiệm Phật pháp, sám hối cái tội mình đã gây nên, cho nên tạc ra một cái hình vị hoàng đế mặc triều phục, đội vương miện, quỳ để trên lưng mình một tò sen của Đức Thế Tôn. Các vị đến chùa Hoài Nhai giờ thì còn hình ảnh đó, ở đây có chụp hình đây. Thế nhưng mà cái việc mình nói đây là thế này, thưa các vị, ngài Tông Diễn là một người rất là đặc biệt, nó liên hệ đến cái hiếu thuận của một người con nha. Đó là năm 12 tuổi, ông ở Hải Dương thì phải, quê hương Việt Nam, ai là người sinh trưởng ở miền Bắc thì biết, vùng Hải Dương. Và thưa mẹ, đi mò cua bắt ốc về sai, con giả cua này nha, con đâm vỏ nó ra, nấu canh với rau đay cho mẹ, mẹ đi buôn bán về, mẹ con ta có được bữa cơm. Và các vị biết rau đay chứ ha, dân Nam Bộ như tôi mà còn biết rau đay, còn ăn nó mòn cả răng mà các vị không biết là chuyện lạ. Thưa các vị, ông bắt cua ra, ông bỏ vô trên cái cối, ông thấy con nào nước mắt nó cũng nằm đìa hết. Tại vì cua thì miệng của nó luôn là sủi bọt vậy. Cái ông nói nó khóc, thế rồi ông thả. Con kia bắt lên cũng thấy nó khóc, nước mũi nước mắt nó chảy ròng ròng, ông cứ thả thả. Tới chừng mà mẹ về hỏi canh đâu con, nó con thấy nó khóc cho nên con thả hết rồi mẹ. Bà nói trời ơi, tao đã mày mò ban đêm ban hôm, tao mò cua bắt ốc để được ngần đó cho con nấu một nồi canh, bây giờ con thả hết thì làm sao? Bà xách cho và đánh. Thế thì ông mới coi dọn chạy. Bà rước ông và con trai 12 tuổi, thưa các vị, làm sao những bà mẹ mà rước nó được, nó chạy nhanh như treo chạy mất. Thế là bà rước cũng được thôi, bà trở về giục cây roi ra ngồi thở thôi. Thế là tối lại con nó không về, rồi luôn cả ngày hôm sau trong mỏi mòn nó không về. Hóa ra là ông chạy luôn cái rồi ông vô một cái chùa xin đi tu luôn, rồi 30 năm sau trở thành ngài Tông Diễn á, một vị sư tài tuấn á. Thế nhưng mà trước khi đội sớ đến triều đình thì đã có một lần, chừng khoảng 30 năm sau ông mới về lại quê hương cũ, tìm lại cái ngôi nhà ngày xưa. Thì thưa các vị, mái tranh xiên vẹo ngã sập từ bao giờ, hỏi ra cái bà già này ở đâu. Hàng xóm láng giềng ấy, bà già này bây giờ dọn ra ở một cái gốc cây đa, treo một cái chòi nhỏ bán nước vối cho khách qua đường thôi, người ta đi qua đi về ghé mua một tô nước. Và ông vô cùng đau lòng, tại vì 30 năm đi qua rồi mình mới về lại. Thế rồi ông trở lại nơi đó, ông nhìn ra. Vậy thưa các vị, mặt của mẹ mình ngày xưa thì nó không có đến nỗi nhiều nếp nhăn như thế, bây giờ thì thấy nhiều nếp nhăn, và khóe mắt thì hằn đầy những vết chân chim. Và bà không nhìn ra đâu, tại vì khóc quá mắt mờ rồi, cho nên có thấy mặt mày ra làm sao đâu. Chứ nếu mắt còn tỏ thì còn nhìn cái dung dáng nhận ra con mình. Thế cho nên ông nói chứ, bà cụ ở đây, bà cụ có ai nuôi không? Bà nói tôi có một đứa con, thầy ơi, hồi nhỏ tôi đánh rồi nó chạy mất, cho tới giờ là tôi không có ai nuôi, thân một mình trơ trọi thôi. Ông nói chứ, thế thì bà có thể về chùa làm công quả ăn cơm được không? Nói nếu có người thương dẫn tôi về chùa thì tôi rất là vui, nương cái tuổi già. Thế là ông dẫn bà về chùa mà không nói cho chư tăng biết đây là mẹ. Tại sao? Thưa các vị, làm hòa thượng trụ trì nói đây là mẹ của ta thì có khi chư tăng xin cái tâm kính trọng hoặc là thù phụng bà tổn phước. Điều thứ hai, bà biết ra con của mình là một ông trụ trì lớn thì có khi bà cũng khởi cái tâm ỷ lại, cho nên không nói là mẹ mình. Thế là nuôi được bao năm, tới chừng bà già mà bệnh, và một hôm ông có Phật sự phải đi vắng một tuần, ông già ở nhà nói nè, bà mà có ngủ luôn á thì mấy chú có liệm á, nhưng mà đừng đóng nắp hòm nghe, đợi ta về rồi ta đóng nắp hòm ta chôn. Thế rồi Thưa các vị, đi mới mấy ngày bà mất, ở nhà các thầy nghe lời là niệm bà nhưng mà không đóng nắp hòm, đợi thầy trụ trì về. Thế rồi thầy về, thầy chú nguyện xong đó đấy, rồi thầy biểu đóng nắp hòm đi. Thầy đứng trước hòm, thầy khấn, thầy nói rằng: con nghe rằng một người tu có đạo hạnh chân chính đang trong đức lành chúng mình hồi hướng cho mẹ, thì long thần hộ pháp cũng phải cảm niệm điều này. Con nhớ rằng con đã bất hiếu với mẹ con 30 năm, để bà khóc mỏi mòn phải mù cả mắt. Bây giờ con xin đem công đức lành của một đời tu con hồi hướng cho bà. Nếu quả thực công đức lành của con được hộ pháp thiện thần Long Thiên chứng minh thì cho hòm của bà bay lên hạ xuống để chứng minh cái lòng hiếu thảo của con hồi hướng. Thế là chiếc hòm của bà cụ nâng nhẹ lên vậy rồi hạ xuống vậy. Thưa các vị, chuyện xảy ra vào thế kỷ thứ 18, tức là ông mất 1711, tức là đầu thế kỷ 18. Đó là gương của một vị thiền sư vô cùng hiếu hạnh ở Việt Nam mà chúng ta biết. Thưa các vị, trước khi hồi hướng thì mình nhắc lại mấy điều thế này. Điều thứ nhất, thưa đại chúng, là nếu nơi đây các vị là những người may mắn còn được mẹ, đó là cái phước điền lớn nhất trong cuộc đời này. Chưa ai có ơn lớn với sinh thân này bằng mẹ của ta cả. Ngay nơi hành tinh này các vị không thể tìm ra một loài động vật nào có thể sinh ra ta như mẹ ta đã sinh ra ta. Dù bà không để lại cho ta một đồng tiền, dù bà chưa từng tạo ra được cái điều gì để làm cho đời sống ta sung túc, giàu có địa vị, có danh vọng, nhưng mà cái ơn lớn nhất của bà là sinh ra đời sống của ta. Không có đời sống này thì mọi thứ như địa vị, như danh vọng, như của, như tiền, như tình yêu của các vị sẽ là con số không. Thế cho nên cái ơn lớn nhất của người thân là đưa ta vào đời. Thưa các vị, may mắn là nếu ta còn có mẹ thì xin các vị hãy dành thì giờ chăm sóc bà, đừng để tới lúc bà mất rồi thì vô cùng hối hận. Điều thứ hai ta có thể làm được, đó là, thưa các vị, đối với người đã khuất, ta nên làm những cái thiện sự là một. Hứa với lòng rằng mình sẽ không sử dụng phung phí một sinh thân này của bố mẹ tặng cho. Và nếu trong quá khứ như tới hôm nay mình đã sử dụng một cách rất là phung phí, mình đọa đài, mình hành hạ mình một cách rất là phũ phàng, thì hứa rằng từ đây về sau trong đời sống này con sử dụng một đời sống con vô cùng xứng đáng. Không bỏ một việc thiện sự nào, không bỏ một việc lành nhỏ bé nào, không để hà đem công sức của con, tất cả những điều kiện con có để tặng lại cho đời sống, sống với nhân gian bằng tấm lòng vô cùng vị tha, để không uổng phí một kiếp. Và con hứa rằng trong một đời này con sẽ tạo vô vàn thiện nghiệp, và có bao nhiêu nghiệp lành con xin hồi hướng về cho các đấng sinh thành ra hình hài của con. Và điều thứ ba cuối cùng, thưa các vị, đời người nào cũng đến và đi, sinh tử là chuyện thường nhiên. Cho nên nếu chúng ta thông minh thì thưa các vị, ngay một đời sống này mình sử dụng một hình hài mình nó vô cùng xứng đáng với chính mình, xứng đáng với người thân mình, với bố mẹ mình, với người thương yêu của mình, đó là người hôn phu của mình, người vợ của mình, con của mình, vân vân. Bằng không thì thưa các vị, một đời người lây quay, mình mất hút vào cõi vô thường và có những điều vô cùng ân hận và làm không kịp nữa. Mà tính ra đời sống con người ta, khi người ta có điều kiện để làm thì họ không làm, đợi tới lúc mất tất cả điều kiện rồi thì họ vô cùng ân hận, họ nói giá chi mà tôi làm điều đó, giá chi tôi làm điều này. Và đa phần khi người ta lâm vào tình trạng gần chết, tức là kề cận với cái chết, thì người ta mới thấy là mình đã phung phí mất một đời, không làm được những việc đúng ra là cống hiến, giúp ích, hiến tặng cho con người rất là nhiều điều mà con người đang cần thiết. Nên sống một đời sống làm thế nào đừng phí phạm một sinh thân, đó là cái hiếu cuối cùng của chúng ta cần phải ghi nhận. Và xin dừng ở đây, xin cảm ơn các thầy. Để